Xin chào các thính giả thân quen của Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín mà làm chuyện khó về những vấn đề sức khỏe tình dục. Han Bùi rất vui được trò chuyện với các thính giả trong một tập nữa rồi đây. Và đồng hành cùng Han Bùi trong tập podcast ngày hôm nay là bác sĩ thân quen của chương trình, bác sĩ Phạm Quang Khải.
Rất vui hôm nay lại được ngồi đây với lại Han Bùi đấy, và quý thính giả của chương trình Thầm Thì. Đấy, mình thì rất vui, chương trình này thì thực ra lên thì rất phấn khởi vì được trò chuyện những cái chủ đề rất là hay. Và hy vọng mỗi cuộc trò chuyện chúng ta lại là ra được một cái gì đấy để đúc kết cho anh em nam giới đúng không ạ? Và cả các chị em nữa.
Okay. Han Bùi nghe được một câu chuyện thú vị, cậu bạn nam mà muốn kể cho bác sĩ Khải.
Han rất nhiều bạn nam, mình nghĩ rất nhiều bạn nam.
Cái câu chuyện này thì khiến Han vừa bật cười vừa thấy hơi lo bác sĩ ạ. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy vừa xem một clip TikTok, xem xong mất ngủ cả đêm. Han mới hỏi là thế clip gì mà ghê gớm thế? Thì mãi cậu ấy mới thú nhận thì đấy là clip cảnh báo rằng đặt laptop lên đùi dễ bị vô sinh. Mà Han cũng hơi giật mình, tại vì bây giờ mình cứ nhìn quanh 10 anh cũng phải 9 anh. Thì cứ có cái thói quen đấy thôi, làm việc văn phòng quen tay cứ để laptop bên đùi chứ có phải không đâu.
Rồi, giờ IT.
Và
đúng không?
Cái clip đấy khi mà Han tò mò bấm vào xem thì phải nói là có hàng chục nghìn lượt tim và hàng trăm bình luận phía dưới luôn. Người ta tranh luận.
Bản thân thì như kênh TikTok của mình cũng đã một video về cái chủ đề này rồi. Không biết là ông này có phải xem mình không. Thì trước tiên thì cũng rất vui vì các bạn là cũng bắt đầu quan tâm đến những cái chủ đề liên quan đến sinh sản. Đấy, và cái câu chuyện mà cái clip nó đề cập đến là cái việc đặt là laptop lên đùi là dễ bị vô sinh, thì mình khẳng định luôn đây là hoàn toàn là có cơ sở khoa học. Đấy, và cái sự lo lắng của bạn này thì nên lo lắng, nhưng không nên nói mất ngủ cả đêm. Bởi vì việc bạn mất ngủ cả đêm thì nó cũng có hại tương đương với việc đặt laptop lên đùi. Đấy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Đấy, thì chắc là chủ đề hôm nay là về tinh binh rồi, đúng không ạ?
Vâng, chính xác ạ. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là điều gì làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh ạ?
Nhất trí.
Và các anh em đang nghe thì sẽ thử nghĩ xem là mình có đang vô tình làm hại tinh binh của mình mỗi ngày hay không nhé. Câu trả lời sẽ có trong tập hôm nay. Trước khi vào chủ đề chính thì mời bác sĩ Khải cùng Han Bùi sẽ đọc một vài cái bình luận thú vị từ tập trước nhé. Và tập này là tập có tên là điều gì xảy ra khi nam giới đói chuyện đấy.
Khá thú vị đúng không?
Thính giả dtvinh.de viết: vợ tôi thì mỗi lần giận nhau là một tháng không có gì. Mà thôi, khỏi luôn cho khỏe. Tôi thường chạy bộ và sport qua cơn đói là hết thôi, không sao. Han thì hơi tò mò, không biết để thế này nó có ổn không nhỉ?
Nó sẽ có hai góc nhìn, như ví dụ như đàn ông, tôi cũng là đàn ông, như này chắc là tôi không chịu được. Phải là thừa thật là như thế, ông này giỏi đấy, mình không phục ông này. Là chạy bộ và sport mà lại quên được cơn đói rất là giỏi. Còn về góc độ bác sĩ thì mình cũng nghĩ là không nên. Đấy, cả về phía đàn ông lẫn phía bác sĩ thì như này cũng không nên các bạn ạ. Đều có vấn đề cả đấy.
Thính giả Hồng Hà thì bình luận vui rằng bông muốn tươi thì phải tưới thường xuyên. Để 2 tháng không tưới thì héo khoắc.
Đúng, chính xác, héo đấy. Héo về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đấy, héo hắt về nhan sắc và những hoa sen, hoa súng là nó cũng héo đi đấy. Nó cũng phai tàn đi đấy, yếu đi đấy. Và cái này chuẩn đấy. Chứ không phải là tươi không cần tưới đâu. Tưới thường xuyên mới khỏe đấy.
Và cuối cùng là chia sẻ từ thính giả Phạm Thanh Sơn: làm gì có, vợ tôi được 2 ngày đã thấy khều rồi. Đâu ra 2 tuần không sao. Han nghe mà ngưỡng mộ luôn ạ. Hình như đây là một cặp đôi phải gọi là mặn nồng luôn.
Ăn ý hòa hợp đúng không? Đấy, đúng rồi đấy, chính xác. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc là phải như này. Đấy, làm sao mà chuyện là chúng ta lại nhịn đói được đúng không ạ? Nhiều khi người ta hay gọi là cái giải trí nhà nghèo đấy. Đấy, nhà giàu nhà nghèo thì tôi không biết, nhưng mà nói chung là cái món đấy là món quan trọng. Không thể nào mà chúng ta bỏ quên nó được.
Vâng, đấy chính xác là chia sẻ từ bác sĩ Khải. Và Han Bùi cũng mong là các thính giả có thể noi gương cặp đôi gia đình của thính giả Phạm Thanh Sơn.
Bác sĩ
cũng vậy luôn ạ.
Đúng rồi. Bây giờ thì gia đình nào cũng phải phấn đấu như thế hết.
Đúng rồi, gia đình nào mình cũng nên phấn đấu một chút ạ.
Đúng rồi.
Han Bùi cũng rất vui khi được nhận được các chia sẻ từ các thính giả. Và mong rằng các thính giả sẽ để nhiều hơn những cái bình luận, những cái chia sẻ để thêm gắn kết nhé. Chúng ta lại sang chủ đề chính nhé. Được một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là chất lượng tinh binh của nam giới trẻ có vẻ như có chiều hướng suy giảm. Ví dụ như là một nghiên cứu đăng trên Oxford Academic với gần 7.000 ứng viên hiến tinh ở Đan Mạch cho thấy rằng nồng độ tinh trùng di động và tổng số lượng tinh trùng di động giảm tới 22% trong khoảng thời gian từ năm 2019 cho đến năm 2022. Một nghiên cứu khác ở trên Journal of Men's Health, nó nghiên cứu ở Ả Rập Xê Út, cũng ghi nhận cái sự suy giảm đáng kể thể tích, số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2021. Và những cái ghi nhận này nó liên quan đặc biệt đến lối sống và môi trường. Ở Việt Nam thì Han Bùi chưa tìm thấy một nghiên cứu nào cụ thể, nhưng mà nhiều người người ta đồn với Han, và Han cũng vô tình nghe thấy là đàn ông bây giờ hình như yếu thế hệ trước.
Cái này là cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận được. Đơn giản là có những cái nghiên cứu mà người ta đã thực hiện đấy. Ở Việt Nam cũng có thể là Han sẽ tìm thôi. Có nhiều nghiên cứu của Đại học Y đã làm rồi. Thực ra thì hiện nay thì tất cả tinh binh thì nó sẽ thể hiện có một cái chỉ số rất là giản thôi. Đó là ngày nay các bạn có thể biết cái tỷ lệ vô sinh. Vô sinh gặp rất nhiều. Đấy, tỷ lệ vô sinh mà vô sinh thứ phát ấy. Đấy, là gặp rất nhiều. Tức là điển hình là có bạn nhỏ đầu tiên, và sau đó thì đến lúc mà gặp bạn nhỏ thứ hai thì rất khó khăn. Tại sao như vậy? Thì thực ra là đấy, có thể là bạn nhỏ đầu tiên là lúc còn trẻ khỏe, sức khỏe còn tốt. Nhưng cái lý do cái ảnh hưởng rất nhiều đấy các bạn. Tức là vô sinh nó rất nhiều nguyên nhân, nó có thể là bẩm sinh, di truyền, cái đấy thì không nói rồi, thế nào như thế nào. Thế nhưng có một nguyên nhân nữa là mắc phải. Đấy, vô sinh mắc phải do là bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, ngoại cảnh. Đấy, rồi những ảnh hưởng về thói quen sinh hoạt nó không lành mạnh. Thế nên hiện nay cái tỷ lệ mà vô sinh gặp ở nam giới là rất nhiều. Các bạn thấy là các bệnh viện, hoặc đặc biệt cái chuyên ngành mà nó quá hot bây giờ là IVF. Hỗ trợ sinh sản. Tại sao vậy? Hỗ trợ sinh sản lại hot như vậy? Và vì sao? Vì thực sự là cái chất lượng nòng nọc của anh em đang ngày càng kém đi. Đấy, kém đi rất nhiều, và càng ngày thì những cái ca mà vô sinh hiếm muộn rồi, cái phải thụ tinh cho ống nghiệm nó tăng lên rất là nhiều. Đó chính là một cái lời cảnh báo mà thực sự đáng lo ngại với giới trẻ hiện nay là chất lượng nòng nọc rất kém.
Han Bùi khá là tò mò. Thông thường là sẽ qua những cái chỉ số nào chúng ta có thể nhận diện được đây là một cái tinh binh khỏe mạnh không ạ?
Thông thường thì nó sẽ có hai thứ mà các bạn phải quan sát. Một là quan sát bằng mắt thường, và thứ hai là trên cái chỉ số xét nghiệm. Ví dụ chúng ta thấy là tinh binh của các bạn là nó loãng là bình thường. Đấy, thế là trong veo bình thường, thì thông thường tinh binh cái màu sắc bình thường nó là màu trắng đục. Đấy, các bạn thấy tự nhiên nó trong bên này là chúng ta phải thấy có vấn đề rồi. Thứ hai là chúng ta thấy là nó có vón cục cho nó chẳng hạn. Đấy, tức là đóng mảng thành những cục thạch, vón cục đấy. Thứ ba là các bạn có thể thấy là nó có màu bất thường. Nó có thể lẫn máu, có màu đỏ, hoặc nó có màu ngả vàng. Đấy, thậm chí là có màu xanh. Đấy, vân vân. Tức là có rất nhiều màu sắc mà các bạn thấy là cứ không phải màu trắng đục thì nó là bất thường. Tất nhiên là không thể khẳng định 100%, tuy nhiên là các bạn phải đi kiểm tra ngay. Và bây giờ một cái xét nghiệm tinh bình đồ đâu đó là khoảng tầm 200.000 thôi. Và các bạn phải biết ngay được kết quả. Đấy, và trên xét nghiệm thì chúng ta sẽ quan tâm đến một vài chỉ số. Ví dụ như là tổng số tinh binh này, tỷ lệ sống này, đấy, tỷ lệ di động, tốc độ di động của tinh binh. Thì đấy các chỉ số mà khi làm thì chúng ta sẽ biết được cái kết quả chính xác nhất.
Chúng ta lại nói về cái yếu tố liên quan đến môi trường và lối sống đi ạ. Vì em thấy rằng đương nhiên rồi, bây giờ nó có nhiều cái sự thay đổi so với cái thời gian trước đây. Và có một cái thay đổi dễ dàng nhất khi Han Bùi có thể thấy được là ngay cả Han Bùi đây không thể sống thiếu điện thoại laptop được. Không thể sống thiếu wifi.
Đi vệ sinh mà không cầm điện thoại mà không chịu được đúng không?
Không chịu được. Cái thói quen đơn giản nó lại đang hình như là gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe. Và đặc biệt là sức khỏe của các bạn nam giới, khi Han Bùi đọc được rằng các bạn truyền tai nhau những cái như là đặt laptop bên đùi có thể gây ảnh hưởng đến tinh binh, đút điện thoại trong quần cũng ảnh hưởng đến tinh binh luôn.
Chính xác.
Thậm chí là tắm nước nóng.
Đúng rồi.
Cái này thì hơi lạ quá. Nhờ bác sĩ Khải giải đáp giúp Han Bùi vậy ạ.
Rồi, ok, đấy thì như Han Bùi thấy, các bạn biết điểm chung của những cái mà Han vừa chia sẻ không ạ? Từ việc đặt laptop bên đùi hay tắm nước nóng thì đặc điểm chung của nó đều là một thứ thôi, đó chính là nhiệt độ. Chúng ta thấy là tại sao ở phụ nữ ấy, thì hai cái buồng trứng lại trong bụng. Còn nam giới thì hai hạt trứng, hai hạt cà đi của anh em lại ở ngoài. Và rất chung là bởi vì là nhiệt độ thích hợp cho sự sinh sản và phát triển của những chú nòng nọc ấy, nó là rơi khoảng 35 độ C. Đấy, 33 độ C, tức là thấp hơn nhiệt độ trung bình của cơ thể của mình khoảng 2 độ, nên mới phải chui ra ngoài. Bởi vì cơ thể mình chúng ta là 37 độ hàng nhiệt. Đấy, thế là nếu mà ở trong ổ bụng ấy là nó sẽ nóng quá mà nó sẽ không phát triển được và sẽ vô sinh, chắc chắn như vậy vô sinh rồi. Những cái bất thường của nam giới mà tinh hoàn trong ổ bụng ấy là phải phẫu thuật đưa tinh hoàn ra ngoài vì nó sẽ gây vô sinh, vì trong bụng nó nóng, thậm chí nó sẽ gây thoái hóa, ung thư hóa tinh hoàn nếu như ở trong ổ bụng. Đấy, thế các bạn hiểu không ạ? Thế thì những cái việc mà chúng ta làm tinh binh, nói chung là tinh hoàn hai hạt cả của anh em là rất sợ nóng. 37 độ nó không chịu được, phải chui ra ngoài, thì các anh em biết rồi đấy. Cái laptop nhiều khi nóng lên 50-60 độ C.
Đúng rồi.
Và các bạn để lâu trên đùi như vậy nó sẽ làm gì? Nóng hai hạt cả. Và chỉ cần khoảng 30 phút thôi là gần như chất lượng tinh bình sẽ kém hẳn đi. Đó, đúng không ạ? Thứ hai là ví dụ các bạn thấy là những cái việc như tắm nước nóng chẳng hạn. Tắm nóng thì có thể không nhiều, nhưng ví dụ các bạn có thể ngâm mình trong bồn nóng. Ngâm mình trong bồn nước nóng chẳng hạn. Đấy, và người ta thấy rằng là chỉ cần khoảng 30 phút trong bồn tắm nước nóng thôi, nó sẽ làm tạm thời ảnh hưởng đến cái sự sản xuất tinh minh rất là nặng, và thông thường phải mất 3 tháng sau mới hồi phục được.
Ôi.
Đấy,
hơi bị lâu luôn chứ.
Đúng rồi, vì sự phục hồi của tinh minh thì nó phải mất thời gian để tái cấu trúc lại, tái sinh sản và sự phát triển nó lại thì phải mất 3 tháng. Những cái bạn mà hay ngâm mình trong bồn nước nóng tưởng chừng là lãng mạn nhưng không hề tốt cho tinh hoàn. Đúng không ạ? Đấy, thế thì các bạn nhớ cho mình một cái khẩu quyết là tinh minh của mình thì rất sợ nhiệt độ. Ngày xưa mình đã gặp một trường hợp là vô sinh thứ phát của một cái anh rất là giỏi, ngày xưa thời xưa cái thời trình dược viên ấy, kiếm rất nhiều tiền. Thế nhưng mà anh này thì anh ấy ngày xưa anh ấy đi xe máy. Thời là đi xe máy con Dream. Thế là cứ mãi hai vợ chồng không để được xét nghiệm tinh trùng, kém, uống bao nhiêu kẽm, bao nhiêu thuốc bổ không ăn thua. Thế thì hỏi ra biết là anh ấy đi con xe máy, và thời đấy là anh đi làm trình dược viên ở góc ấy. Và anh cứ đi đến đâu là để xe máy ở ngoài trời nắng ấy, là ngồi lên. Đấy, không khác nào nướng trứng cả. Các bạn thấy cái đấy me me hài đấy, là ngồi yên nóng. Nhưng mà thực sự nó rất là gì? Là chính xác. Cái đấy đúng. Và chỉ một thời gian mà thôi khuyên đại gia mua con ô tô đi là ngon luôn. Chỉ khoảng như 6 tháng sau, nửa tháng sau quay anh ấy em ngon rồi. Đấy, chả về thuốc thang này, chả về đi can thiệp gì cả. Chỉ có mỗi việc là không ngồi lên yên nóng nữa thôi. Thế là xong. Đấy, thế các bạn thấy là cái việc mà nhiệt độ nó cực kỳ quan trọng. Đấy, nên các bạn là tắm nước nóng này, các bạn mà để laptop thường xuyên này, cực kỳ gây ảnh hưởng đến chất lượng của nó.
Keyword ấy là nhiệt độ.
Chính xác, nhiệt độ.
Thế ra bây giờ Han Mùi cũng mới biết là hóa ra tinh bình các anh nó mong manh.
Mong manh, mong manh.
Nó cần được bảo vệ. Hơn là Han Mùi nghĩ ạ.
Đúng rồi, chính xác.
Cái keyword nhiệt độ này Han Mùi muốn link sang một cái fact khác cũng rất là phổ biến ở trên top top bây giờ.
Hot đúng không?
Là hot gì? Lắm. Là list các ngành nghề dễ gây vô sinh.
Ừ đấy, bây giờ là nghe đây này, nhột ở đây đúng không?
Nghe đây nhột.
Mình list luôn cho các bạn ấy, ngành nghề hay vô sinh nhất là những ngành mà mình như thống theo thống kê của bác sĩ Khải đi. Trong quá trình thăm khám thì IT top 1.
IT top 1 là em tưởng là shipper chứ anh. Như cái sự cái trong câu chuyện shipper, xe Dream các thứ.
Shipper bây giờ người ta có biện pháp bảo vệ, người ta có cái đệm giữ nhiệt các thứ rồi. Công IT, công IT vì còn ngồi nhiều nữa. Bởi vì việc ngồi liên tục một lúc nó sẽ gây nó không tạo ra không gian thoải mái cho tinh binh. Ví dụ các bạn mặc quần xịp quá chặt chẳng hạn. Mặc những quần xịp quá chặt cũng là một nguyên nhân nha. Mặc chặt như thế là nó sẽ làm cho cái việc, thứ nhất là nhiệt độ cũng tăng lên khi mặc chặt mà. Thứ hai là nó sẽ tạo ra cái sự dồn nén máu ở đấy, nó không lưu thông tốt. Đấy, nên là việc mà nó sản xuất ra tinh binh nó cũng kém đi. Đấy. Như ông nào mà thường xuyên ngồi này. Đấy, cái nghề mà tổng hợp vừa ngồi nhiều vừa để laptop lên đùi thì IT thì top 1. Dân phòng top 2. Đấy, những nghề mà thường xuyên gây đến cái tình trạng đấy. Còn tất nhiên là có những ngành nghề ví dụ họ tiếp xúc với lại những cái nguồn chất nó
hóa chất đúng không ạ?
Hóa chất.
Công nhân hóa chất.
Nằm trong phòng X quang chẳng hạn đấy, tia độc hại đấy, rồi công nhân hóa chất. Tuy nhiên có những cái mà mình tránh được, ví dụ như là việc mà như mình chia sẻ trên đấy là không để laptop lên đùi này, hay là mặc quần xịp cho nó rộng rãi ra. Cái đấy mình có thể tránh được.
Có nghĩa là mình sẽ có thể cải thiện được từ những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày. Theo bác sĩ thì cái tính chất công việc hay là cái thói quen sinh hoạt của mình nó sẽ tác động nó nhiều chứ. Hơn.
Đúng rồi, thói quen. Chắc chắn là thói quen sinh hoạt của mình sẽ nhiều hơn rồi. Vì thói quen là ngày nào. Còn tính chất công việc, ví dụ mình biết là ngành mình nó có nguy cơ rồi thì người ta sẽ tránh đi. Đấy, ví dụ ngành shipper, ai bảo shipper, bây giờ shipper người ta biết là ngồi nhiều, ngồi yên nóng là bị giảm chất lượng tinh trùng, người ta thay đổi, người ta đỗ xe chỗ mát này, người ta mua đệm nước, người ta ngồi này, đấy, người ta tránh được mà, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái thói quen đã thành thói quen, mình khó, mình ngày nào cũng làm mà thói quen xấu ấy, thì mình không có chủ đích để mình phòng tránh nó thì nó sẽ là nguyên nhân chính.
Không được mặc quần lót chật này.
Đúng rồi, mặc rộng rãi ra.
Mặc rộng rãi ra, không quần bó, quần sát quá thì cũng không nên mặc.
Đúng rồi.
Hạn chế là nướng trứng.
Nướng trứng dưới mọi hình thức.
Hạn chế nướng trứng dưới mọi hình thức luôn.
Ok, đấy, từ ngâm nước nóng này, trứng luộc, đấy, hồ ly nóng là trứng rán. Nghiêm cấm mọi loại nướng trứng, đúng không ạ?
Em còn thấy một cái fact nó khá là kỳ lạ lúc mà em đọc. Đấy là ngồi xem tivi nhiều hơn 20 tiếng một tuần thì có thể làm giảm một nửa lượng tinh trùng. Bác sĩ Khải giúp em confirm cái này
thì mình không confirm nhá, tức là các bạn ngồi nhiều chứ còn xem tivi thì có gì xấu đâu. Có phải là ngồi nhiều như mình đã nói, ngồi nhiều. Việc ngồi nhiều nó sẽ làm giảm sự lưu thông mạch máu ở trong hạt cả. Nên là các bạn hạn chế việc ngồi nhiều. Thế còn cái việc mà con số đấy thì mình cũng chưa confirm đâu. Vì thực ra là ngồi xem tivi để ngồi làm việc máy tính thì mọi loại ngồi nhá. Tóm lại cái việc mà các bạn ngồi nó sẽ làm giảm lưu thông. Đấy, kể cả ngồi xe, ngồi taxi, tài xế lái xe ấy, chẳng hạn lấy lái xe chứ có người lái xe đường dài ấy, nhưng việc ngồi nhiều đấy đương nhiên là sẽ không tốt rồi. vì vừa nóng giảm lưu thông dẫn truyền máu thì nó sẽ ảnh hưởng xấu thôi đấy, và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều.
Hàn Bùi cũng hiểu rất nhiều cái tác hại của cái việc đấy, không chỉ đến cái sức khỏe chung mà còn đến với cái sức khỏe thinh sản
nhiều
của nam
lắm.
Giới nữa.
Đúng rồi, cột sống nhá, đấy, thoát vị đệm nhá, rồi nam giới thì chắc chắn là có thể ảnh hưởng đến hạt cà. Dạ, đừng ngồi nhiều là chưa chắc tốt nhá. Đừng tưởng là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mới sướng nhá. Thôi, mệt lắm.
Về cái thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ cũng vừa chia sẻ với em đấy, trước đấy có một anh cũng là bệnh nhân của bác sĩ và đã điều trị lâu rồi.
Đúng rồi.
Thế còn về những cái trường hợp các bạn nam trẻ hơn thì sao, như kiểu ở độ tuổi của Han thì các bạn có tìm đến bác sĩ về những cái vấn đề này không ạ?
Rất nhiều luôn, bởi vì đấy tại sao mình vừa chia sẻ với các bạn là bây giờ truyền thông rất tốt, xem TikTok mình có rất nhiều video đã hàng triệu view rồi, tức là chỉ đơn giản chỉ nói với các bạn tinh binh nó màu như này là bất thường, tinh binh vốn cục bất thường, và nhiều bạn đến mình khám lắm và kết quả thực sự là gây sốc. 20 tuổi mà hình dạng tinh trùng bình thường ít nhất phải được 4%, chỉ có 1%.
Ôi,
rất kém rồi. Đấy, gần như không di động. Tỷ lệ di động ít nhất ở trên 32%, chỉ được khoảng 10%. Đấy, hỏi ra mới biết thì là sao. 20 tuổi nhưng mà chuyên là thức đêm. Đấy, chơi cả món thuốc lá nữa. Ông mới đến thì mình đã không bất ngờ, vì kiểu gì đâu có vấn đề rồi. Vì là miêu tả tinh binh của em thì được ít xong lại còn mắng cục. Nên nhìn phát là mình biết là gì có vấn đề rồi. Đấy, và đến là lo lắng lắm. 20 tuổi mà anh em có vô sinh không, anh em vô sinh sau đấy có đẻ con không? Đấy, thì thực ra thì bây giờ thực ra lối sống của bạn có một cái dấu kiểm soát rất lớn. Mình gặp nhiều lắm, trẻ 20 tuổi đã đến xét nghiệm tinh binh rồi. Thực ra đấy cũng là một cái tốt, các bạn phát hiện sớm, các bạn thay đổi thì nó vẫn có thể trở lại được. Thì nó do thói quen mà. Đấy, cái thói quen xấu mà mình thường gặp, các bạn gặp rất nhiều thức đêm, cực kỳ hay nhiều thức đêm. Mình nói luôn là chỉ cần các bạn thức khuya quá 11 giờ thôi là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà sản xuất ra testosterone. Đấy, thì nó sẽ ảnh trực tiếp với testosterone, quy định cái việc mà nó tạo nên cái quá trình sinh sản của trường tinh binh. Thứ hai là việc mà căng thẳng stress. Đấy, không biết Han làm có căng thẳng stress không?
Có ạ.
Còn thực ra thì ở đâu thì cũng có cái đấy nhá. Đi làm sếp áp căng thẳng, áp KPI vẫn là
cái đấy stress. Rất là khó tránh.
Và các bạn biết luôn là stress trong cơ thể mình nó là một cái gây rối loạn hormone rất là nặng. Và như mình nói, nó sẽ ảnh hưởng đến testosterone. Stress kéo dài nó sẽ làm giảm chất lượng của testosterone và từ đó làm giảm chất lượng tinh binh. Và đến một cái cuối cùng nữa mà các bạn rất hay gặp là thuốc lá, biểu hút cực kỳ nhiều. Và các bạn, nếu mà các bạn nào biết thì thuốc lá là một cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái tốc độ di chuyển của tinh binh. Gần như là những ông nào hút thuốc lá thì tinh binh gần như là nằm yên, chả di động gì cả.
Ôi.
Đấy, chất lượng nó thuốc lá làm phá vỡ cấu trúc của tinh binh, làm mất khả năng di động của tinh trùng. Và tinh binh nhiều khi có nhưng mà không bơi được. Đấy, rất kém và gần như không di động, tức là vào nơi nhưng nó không đi đích được. Đấy, những cái thói quen mà các bạn thấy rằng toàn thói quen xấu thôi, và ngay lập tức ảnh hưởng trực tiếp đến tinh binh ngay. Đấy, những ông nào mà có thói quen lên thì hôm nay thử nhìn xem tinh binh của mình như nào. Đấy, nên cần thì đi khám ngay và đi luôn thì thôi nha, chứ không đừng chủ quan.
Nghe chừng như là các bạn nam của Han Bùi mà nghe đến bác sĩ Khải nói xong khéo cũng phải bỏ hết.
Chính xác.
Thuốc lá rồi thuốc lá điện tử các thứ.
Chính xác, mình khẳng định luôn thuốc lá nó ảnh hưởng đến cái khả năng bơi của tinh binh. Không bơi đâu, kém lắm.
Thế còn một cái liên quan đến thuốc lá đi. Em thấy bia rượu nó cũng là những cái sản phẩm bây giờ dễ tiêu thụ rồi, được tiêu thụ nhiều hơn ngày trước.
Rượu, rồi mình nói luôn là đến ma túy chẳng hạn, các loại chất kích thích. Mình khẳng định luôn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo nên sinh sản và phát triển tinh trùng nhá. Các bạn cứ thử bỏ một thời gian thì nó chất lượng tinh binh khác ngay. Nhưng mà lưu ý là có những thứ nó gây tổn hại, nó gọi là không phù hợp ấy. Đấy, những loại chất kích thích mạnh như là đá hay ke vân vân, nó có thể gây ảnh hưởng không phục hồi được của cơ thể mình, vì nó gây nên biến đổi về gen đó của tinh binh ấy. Thế nên là các bạn nhớ cho mình là tuyệt đối là những cái đấy là các bạn tránh xa, vì tinh binh các bạn ghém là không duy trì nòi giống được đâu. Đấy, các bạn bây giờ trẻ thì không thấy đấy là một vấn đề, nhưng mà sau này 40 tuổi các bạn thấy đấy là một vấn đề lớn ấy.
Bọn em hay có cái câu là trẻ không chơi thì cũng không được, nhưng mà bây giờ chơi cũng phải lưu ý rồi.
Đúng rồi.
Ngoài lối sống thì bác sĩ thấy có những cái bệnh lý nào âm thầm gây ra cái hiện tượng suy giảm chất lượng tinh trùng mà nam giới có thể vô tình bỏ qua không ạ?
Không phải bỏ qua đâu, mà có một cái bệnh lý mà các ông cũng sợ đấy. Cái bệnh lý mà nó rất là hay đi với nhau. Nói luôn với anh em là anh em rất hay sợ là bệnh giãn tiết mạch tinh. Bây giờ cái bệnh này phổ biến lắm, đến 15% nam giới bị. Biểu hiện rất đơn giản là các bạn thấy đau tức bìu, thường là bên trái, 80% bên trái. Và thỉnh thoảng nó đau thì tức tức nhẹ nhẹ nó bỏ lại hết đau, nên các bạn thử gì các bạn bỏ qua. Đấy, còn nếu mà không đau thì các bạn sẽ thấy là cái búi ở phần tĩnh mạch bên đấy nó sẽ giãn hơn hẳn bên kia. Các bạn sờ như búi run ở phần hạt cà ấy, là cái dây treo của hạt cà ấy. những cái tĩnh mạch tĩnh giãn ấy thì nó sẽ là nơi mà nó bị ứ máu lại. Thông thường máu nó sẽ chảy một chiều về tim, nó có van chống trào ngược. Đấy, máu tĩnh mạch sẽ chảy về tim và có van chống trào ngược. Tuy nhiên ở những bệnh nhân giãn tĩnh mạch tinh thì mất cái van này đi và máu sẽ bị ứ lại phần tinh hoàn. Và ứ máu thì nó sẽ làm một thứ mà mình đã nói rồi, nó tăng nhiệt độ. Nó không nhất thiết phải bác sĩ khám đúng không? Chúng ta cảm thấy là chúng ta đau tức vùng tinh hoàn này, chúng ta cảm thấy là sờ thấy búi tĩnh mạch bên nó giãn ở bên kia này. Đấy, như búi rút ở phần trên là cả đấy. Thì chúng ta nên đi siêu âm, ngay. Chỉ một cái siêu âm 40.000 thôi là các bạn đã biết là mình có bị giãn hay không. Và nếu mà giãn độ 3, độ 4 thì các bạn sẽ phải xem xét phải phẫu thuật. Bởi vì nếu mà giãn to nó gây đau hay gây ảnh hưởng chất lượng tinh bình đã có trị mổ rồi. Hoặc là các bệnh lý quai bị, nếu ngày xưa các bạn từng bị quai bị. Quai bị là một cái bệnh lý mà nó rất hay gây viêm tinh hoàn. Biến chứng tinh hoàn của quai bị. Và không ít nhiều là bị vô sinh, teo bên tinh hoàn. Các bạn thấy một bên tinh hoàn nếu các bạn sờ hai hạt cà các bạn mà thấy một bên nó teo đi rồi. Bé thì hỏi mẹ ngày xưa là mình hỏi là bố mẹ ngày xưa con bị quai bị không? Đấy, và thấy bên nó teo hẳn như thế thì các bạn phải đi xét nghiệm ngay. Một số bệnh lý nó khác là như ví dụ bất sản ống dẫn tinh, bất thường về gen, những cái đó bẩm sinh thì chúng ta không trách được, không phải do lối sống mà là sinh ra mình đã có vấn đề rồi. Đấy là những cái bệnh lý mà các bạn có thấy là nó liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tinh bình ấy. Đấy, như kiểu bất sản về gen này, rồi là tắc nghẽn ống dẫn tinh do bẩm sinh hoặc do chấn thương, đấy rồi giãn tĩnh mạch tinh là những cái bệnh lý mà chúng ta có thể gặp được. Và tầm soát những bệnh lý đấy thì cực kỳ là dễ, chỉ cần làm một số xét nghiệm cơ bản thôi là đã tìm ra rồi và chúng ta khắc phục nó không hề khó.
Nghe câu khắc phục không phải khó, Han Bùi cũng nhẹ lòng thay các anh em.
Miễn
thở
là
vào,
các bạn
thở vào.
Miễn là các bạn phát hiện sớm.
Han Bùi còn tò mò thêm về một cái vấn đề nữa là ở nam giới trẻ thì chúng ta có những cái vấn đề về lối sống. Nhưng còn ở những độ tuổi lớn hơn một chút thì ở phụ nữ thì nó sẽ có một cái khá là rõ ràng như mãn kinh.
Đúng rồi.
Thế còn ở nam giới thì không biết là cái vấn đề tuổi tác có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh bình không? Và những cái nam giới ở cái độ tuổi mà em nghĩ là từ 35-40 đổ lên ấy, thì họ có những cần phải lưu ý những cái gì về cái sức khỏe sinh sản của họ?
Thực ra mà nói thì người ta vẫn nói là 70 tuổi vẫn đẻ con bình thường.
À ha.
Cái này là một cái biết là vì nam giới chúng tôi sẽ sản xuất tinh bình đến lúc mà ra đi. Từ lúc bắt đầu...
Mình không bị giới hạn về đồng hồ ạ.
Không giới đồng hồ. Tuy nhiên là sản xuất thì vẫn sản xuất, nhưng cái chất lượng và khả năng thì đương nhiên nó sẽ đi giảm cùng với lại năm tháng. Tức là mình vẫn có thể đẻ con bình thường được, vì thực ra người ta tính là chỉ cần một con tinh trùng cũng có thể làm nên chuyện mà, đúng không ạ? Đấy, tất nhiên là cái tỷ lệ sẽ thấp đi thôi, phần trăm sẽ thấp đi, bởi vì nam giới chúng ta sẽ có một độ tuổi gọi là đến nó mãn dục, nữ giới có mãn kinh, nam giới nó mãn dục dần, và sau 45 tuổi thì cái nồng độ testosterone sẽ giảm dần, thì nó đi kèm với việc mà chất lượng tinh bình sẽ giảm dần sau tuổi 45. Đấy, thứ hai nữa là vì sau tuổi 45 thì các bạn nam giới đấy mắc, các bác nam giới sẽ mắc thêm một số bệnh lý toàn thân, ví dụ đái đường này, mỡ máu, rồi là bệnh lý tim mạch, rồi là vân vân, rất nhiều bệnh lý toàn thân kèm theo. Và những bệnh như đơn thuần mình nhìn nó đơn giản là béo phì chẳng hạn, đấy là đái tháo đường vân vân, những cái bệnh lấy là những bệnh nó sẽ đương nhiên không ít thì nhiều nó ảnh hưởng đến chất lượng tinh bình. Ví dụ béo phì chẳng hạn, nó sẽ gây rối loạn chuyển hóa, nó tăng estrogen, đấy, và tăng estrogen thì đương nhiên nó giảm cái khả năng sinh sản phát triển của tinh bình đi. Đấy thì những cái vấn đề này, cái bệnh lý toàn thân là sau 45 tuổi gặp rất nhiều. Một lời khuyên cho các bác nam giới sau 45 tuổi là các bác nên đi tầm soát các bệnh lý toàn thân. Chứ còn thực ra sau 45 tuổi thì thường là đủ con đủ cái rồi. Tinh bình thì nó cũng không quá là quan trọng
nữa. Tiên
nữa. Nhưng nếu mà ví dụ những ông đi tập 2 chẳng hạn thì lại phải chú ý, đúng không ạ? Đấy. Thì cái đấy thì các bạn chú ý cho mình về cái nội testosterone.
Nếu mà trong trường hợp nam giới họ lo lắng rằng tinh trùng của mình yếu hoặc ít đi thì bác sĩ nghĩ là bước đầu tiên họ sẽ cần phải làm gì?
Một cái bước mà ngay và luôn là mời các bạn đi làm cái lịch đo. Các bạn ngại đến bệnh viện các bạn có thể gọi xét nghiệm tại nhà.
Có xét nghiệm tại nhà?
Tại nhà. Vấn đề là mình phải tự lấy, không ai lấy cho mình nhá. Làm đơn giản lắm. Nhé, mấy khoảng đâu đó chỗ đắt thì 300k rất rẻ, khoảng 200k. Và một xét nghiệm đấy các bạn sẽ ra luôn. Và đừng nhé, đừng chủ quan. Mình có những ông trẻ khỏe, zimmer 6 múi đã từng bật khóc với bác sĩ rằng em lại vô sinh.
Ui.
Vì xét nghiệm về là không hết. Không có con tinh trùng nào, không có con nào di động, không có con nào bình thường hết. Đấy, yếu là một đoạn nhưng mà đến mức này là vô sinh thì đấy là một câu chuyện đáng báo động hơn. Đấy, những cái bạn phải tìm và phát hiện ra càng sớm càng tốt. Khi mà vẫn còn đang có thể can thiệp được bằng là gì TC, microTC, người ta chọc vào màu tinh, người ta tìm kiếm những con tinh trùng khỏe mạnh để người ta hỗ trợ sinh sản hoặc để chữa đông tinh trùng. Cái tinh bình nếu mà nó đang gọi là đang giảm dần, đang yếu rồi, các bạn phải tính đến việc mà chúng ta chữa đông. Vì những bạn đấy nó cứ yếu dần. Mình phải có cái biện pháp và dự trữ, sau này lấy vợ thì mình lại lấy cái chữ đông ra, mình lại làm bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Nếu mà các bạn thấy có bất thường, đầu tiên các bạn sờ hai hạt cào của mình xem nó cân đối không, nó bằng nhau không, xem có bên nào sưng lên thì là người ta sợ u, nếu mà teo đi thì ta sợ là biến chứng của quai bị ngày xưa đấy, hoặc là các bạn sợ thấy búi giãn thì đấy là gì, có thể giãn tinh minh kinh đấy, hoặc thấy đau tức tinh hoàn đấy là viêm, tất cả cái đấy mời đi khám. Hoặc các bạn thấy tinh bình nó có màu sắc bất thường hoặc là có vón cục vân vân là chúng ta đi xét nghiệm ngay đấy. Những ông mà đặc biệt những ông nào mà mình khuyên luôn là những ông nào IT văn phòng ấy, hay ngồi nhiều ấy, hoặc lái xe ngồi lâu năm, hoặc là các bạn làm việc trong môi trường mà nó ô nhiễm đấy, có nhiều chất phóng xạ, chất độc, thì các bạn nên đi kiểm tra một năm một lần, không mất cái gì cả. Và chúng ta nếu có gì mình xử lý sớm thì như mình nói là gì, vẫn có cơ hội.
Em thấy có một cái con số khá là thú vị và mong là bác sĩ có thể nhắc lại cho các anh em. Lúc nãy chúng ta có một khoảng thời gian để điều chỉnh lại về lối sống cũng như là những cái sinh hoạt hàng ngày của mình để cải thiện cái chất lượng tinh bình ấy. Thì trong khoảng bao nhiêu tháng nhỉ?
Rồi các bạn sẽ cần ít nhất là 3 tháng.
3 tháng.
Vì đấy là một vòng đời của một chú nòng nọc từ khi sinh ra đến khi ra đi. Khoảng 3 tháng. Sau 3 tháng mình xét nghiệm lại. Lâu hơn thì càng tốt, sao sống lành mạnh càng tốt. Đúng không ạ? Các bạn nên sống lành mạnh đi, vì thực ra là bây giờ vô sinh gặp nhiều lắm, không biết đâu.
Qua lời bác sĩ nói thì em thấy có một cái thông điệp rất là hay, và chúng ta phải để ý cả sức khỏe tổng thể của mình. Chứ nó không chỉ là sức khỏe về tinh binh và khả năng sinh sản của mình nữa. Có nghĩa là hai cái đấy thì nó luôn đi với nhau.
Đúng rồi.
Cái này khỏe thì cái kia nó cũng khỏe.
Chính xác. Cơ thể mình là một cái cỗ máy nó hoàn thiện. Khi mà một cái bánh răng nó yếu thì nó yếu chung. Đấy, mà cả cái cơ thể yếu thì cái bánh răng đấy cũng yếu. Thế nên là tinh binh là một thứ quan trọng trong một cơ thể.
Cảm ơn bác sĩ Khải về những chia sẻ rất là chi tiết và dễ hiểu ạ. Và hy vọng sau tập này thì các anh em sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình hơn và để giữ cho tinh binh luôn khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các bạn thính giả trong những số tiếp theo của Thầm Thì. Và Han Bùi cùng bác sĩ Khải xin chào các thính giả.
Ok, cảm ơn mọi người.